Kính chào các thiên hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Sợ ma tự diễn biến, Việt Nam Cộng sản còn cắn xé nhau. Tôi nhắc lại, sợ ma tự diễn biến, Việt Nam Cộng sản còn cắn xé nhau. Cái tình trạng Việt Nam Cộng sản sợ ma tự diễn biến thì nó xảy ra từ cái lúc mà nó thấy Liên Xô sụp đổ, khi mà đi vào kinh tế thị trường, đi vào Perestroika và Glasnost, mà chỉ đi đó lò cò có một chân Perestroika rồi, không đi cái chân Glasnost cho nên sụp đổ. Và cái khi mà Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó thiệt nói gương Liên Xô, đi vào con đường đổi mới kinh tế, đi vào kinh tế thị trường năm 1986, thì nó đưa ra cái hiệu đổi mới hay là chết. Nó biết rằng làm kinh tế theo cái chế độ bao cấp tem phiếu của Stalin là chết, thì cho nên nó phải đổi mới bằng cách là nó đi vào mạnh dạn và đi vào kinh tế thị trường như là Gorbachev, như là bên Tàu. Thì lúc đó nó chỉ nhớ là phải đổi chế, nhưng mà nó chỉ đổi mới cơ cấu kinh tế thôi, nhưng cái nó không đổi mới cái thể chế chứ cộng sản độc tài và độc đảng nào. Đó là nó là cái tên tay sai của cộng sản quốc tế. Lúc thì nó sao chép mô hình của Moscow, lúc thì nè cô sao chép mô tình hình của Bắc Kinh. Nhưng mà khi nó hôm năm 1986 nó theo mô hình của Nga, của Liên Xô, nó thấy Liên Xô sụp đổ rồi. Hai lúc đó thì cả Liên Xô lẫn Tàu Cộng đều đang trên đà sụp đổ. Nhưng mà Tàu Cộng nó dùng giải pháp giết người ở Thiên An Môn để nó sống sót. Và vì thế cho nên cộng sản sau khi cái Liên Xô sụp đổ thì nó học đòi theo Thiên An Môn, nó coi cái việc mà đổi mới kiểu Moscow, đến khi mà bị sụp đổ về kinh tế và bị sụp đổ về chính trị thì lại không có đàn áp, mà định đổi mới về chính trị để thoát, mà rồi nói không kịp thì nó cho cái mô thức Moscow là một sai lầm, và nó coi cái mô thức đàn áp Thiên An Môn giết người để con đảng con mình. Vì thế cho nên nó đi sao chép tàu, sao chép tàu theo cái gọi là kinh tế thị trường định hướng sâu chủ nghĩa. Chẳng phải đợi đến khi mà sao chép tàu, từ khi nó sao chép bắt cho bà đổi mới hay là chết, thì nó đã đưa ra khẩu hiệu là đổi mới mà không đổi màu nữa, đổi mới mà lại không còn là cộng sản nữa thì là chạch hướng. Thành ra nó mới đưa ra cái đổi mới mà không chạch hướng. Vì thế cho nên nó nêu ra cái nguy cơ là ba cái nguy cơ là đi vào kinh tế thị trường theo khẩu hiệu của Đặng Tiểu Bình là làm giàu là vinh quang, thì thế nào cũng bị tham nhũng, thế nào cũng bị tụt hậu về kinh tế, tụt hậu về mọi mặt đối với thế giới, và thế nào cũng bị tự chuyển hóa, tự chuyển biến. Cho nên nó đưa ra cái định hướng sau chủ nghĩa, tức là này, kiên trì cái đầu tư duy cộng sản cũng như cái mô thức cộng sản để nó chống lại ba cái kia. Nhưng mà sau 30 năm từ 1986 đến 2016 thì nó thấy rõ rằng định hướng xã hội chủ nghĩa không chống nổi ba cái nguy cơ kia. Nó theo gương Mao Tàu Cộng, nó sao chép Tàu Cộng Tàu Cộng cũng đi cái đường đó, mà sau Thiên An Môn thì lại có đến ba đời lãnh đạo Cộng sản dẫn dắt cái nước Tàu đi vào kinh tế thị trường. Đời thứ nhất là Đặng Tiểu Bình, đời thứ nhì là Giang Trạch Dân, đời thứ ba mới là Tập Cận Bình. Đi vào kinh tế thị trường một cách mạnh dạn với khẩu hiệu là làm giàu là vinh quang. Và khi đã đưa khẩu hiệu làm giàu và vinh quang, đồng thời cho đảng viên Đảng Cộng sản được làm kinh tả đạch, được kinh doanh đủ cái mũ mọi mặt, thì tức là gì? Làm giàu là vinh quang thì sẽ tạo ra những cái nhóm tư bản đó trong nội bộ nó. Làm giàu là cái gì? Tư bản đó là cái gì? Tư bản đó là tiền, là vàng, là đô la. Cầm tiền, cầm đút túi tiền, đút túi vàng, đút túi đô la, mà lại không phải là tư bản xanh, mà lại vẫn là cộng sản, nó thành tư bản đỏ. Và vì thế cho nên đi vào kinh tế thị trường mà vẫn duy trì cái chế độ cai trị cộng sản thì nó định hướng cách chi nó cũng không chống được tham nhũng. Cái đó chính những lão thành tiền bối cách mạng rồi đó, cũng đã nói rằng lỗi hệ thống. Và bây giờ nó biện bạch cho cái định hướng chờ nghĩa, nó bảo là đổi mới nhưng không đổi màu, đổi màu. Thế thì đổi mới mà không đổi màu thì cái mà nó gọi là mới là cái gì? Hả? Đổi mới về kinh tế thì nó thành tư bản đỏ. Đổi mới về chính trị mà cái hệ thống chính trị của nó còn đó thì làm sao gọi là đổi mới được? Vì thế cho nên sau 30 năm theo cái khẩu hiệu đổi mới hay là chết, thì đến cái đời cộng sản hiện nay năm 2016, tên Nguyễn Xuân Phúc nó mới đưa ra cái khẩu hiệu là không đổi mới là chết. Nguyễn Xuân Phúc là phó thủ tướng của Nguyễn Tấn Dũng, mà là ăn hại nước mạnh nhất là cái ekip Nguyễn Tấn Dũng. Mà vì thế cho nên khi mà Nguyễn Tấn Dũng bị loại trừ ra khỏi tầng lớp là chóp bu rồi, Nguyễn Xuân Phúc được đưa ra làm thủ tướng, thì nó hơn ai hết là nó tự biết rằng nó lãnh một cái gia tài rất là bê bối. Và vì thế cho nên khi mà nó đưa ra cái khẩu hiệu không đổi mới là chết, và nó chỉnh đảng, đưa phất cờ cùng với Nguyễn Phú Trọng chỉnh đảng để cứu đảng, thì các nhà quan sát quốc tế cũng như quốc nội đã tặng cho nó cái câu là cái bọn đi trước là bọn ăn, bọn phá nước. Và cái bọn bây giờ, bọn Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng là bọn bán nước, tiếp tục bán nước cho Tàu. Mình mượn cớ chỉnh đảng để cứu đảng, thực sự là để loại bỏ những cái tay sai Tàu trong nội bộ Đảng Cộng sản ở Việt Nam, mà Tàu nó không còn tin tưởng nữa. Và cái cuộc đấu tranh ở trong nước, đấu đá ở trong nước này thì đã được các nhà bình luận trong nước cũng như ngoài nước đặt tên là bọn bán nước nó cắn xé nhau với bọn hại nước. Cái bọn đi diệt tuyệt đối là bọn hại nước. Và thực ra thì cả cái bọn ăn ốc cũng như bọn đổ vỏ này đều là vừa bán nước vừa hại nước. Và với cái bọn bán nước trọng lũ này, chúng ta nhớ rằng thì Tại sao thằng Trọng Lũ nó lộ mặt bắn? Là cái khi mà vấn đề Hoàng Sa Trường Sa xảy ra, tàu nó xây các đảo nhân tạo các cái, mà tên Trọng Lũ nó nói Biển Đông đâu có gì đâu, vẫn còn ổn định bình thường cái đó. Đấy. Bọn bán nước Trọng Lũ bây giờ chúng ta thấy rõ rằng nó đóng cái vài màn tuồng để thoát chung, để nó bịp Mỹ. Và cái thời mà các tiền bối của ông Donald Trump là chấp nhận cho nó dân chủ giả cày, dân chủ nửa mùa đó, thì nó sống sót cho đến bây giờ. Nhưng mà đến đời ông Donald Trump này thì cái kho lợi nhuận béo bở nhất của nó là TPP đã bị ông Donald Trump, ông không chơi nữa, nó mất. Và thì bây giờ không còn con đường nào khác là đối nội nó tạm ngưng cắn xe nhau trước cái hội nghị APEC 27. Không phải tạm ngưng, nhưng mà nó làm dịu xuống để nó hy vọng rằng thì nó có thể tạo được cái mậu dịch song phương với nước Mỹ. Nhưng mà vì nhu cầu đối nội chỉnh đảng lấy cứu đảng, nó dám đem mật vụ của nó sang tận Berlin, nó bắt cóc thằng Trịnh Xuân Thanh về để nó buộc thằng Trịnh Xuân Thanh phải khai ra những cái bằng cỡ để cho nó chỉnh đảng cái bọn hại nước. Và vì cái nhu cầu đối nội mà nó phải hy sinh cái con đường đối ngoại. Và với những cái cử chỉ mà gọi là sợ ma thì diễn biến, khi mà còn chết chẹt giữa cái quan hệ trong giữa Mỹ và tàu thì nó đưa ra cái khẩu hiệu là đa phương hóa ngoại giao để mà không bị chết chẹt. Mà với cái bắt cóc Trịnh Xuân Thanh này, với cái việc nước Mỹ không chơi TPP nữa, với cái việc mà nước Mỹ đặt mục tiêu chính là đối phó với siêu phụ tàu này, thì cái sách lược đa phương hóa ngoại giao của nó bị đổ bể. Bây giờ nó không còn có đường nào khác nữa. Trong khi đó thì nền kinh tế tài chính, cái chế độ của nó mọt ruỗng từ trên xuống dưới, ăn hại đáy nát nhiều quá rồi. Nợ công đìa ra, nợ ngoại quốc đìa ra, đến nỗi bây giờ tiền lời để trả cái nợ nó cũng không có khả năng. Giờ thì nó đi vay cái nợ mới để nó đảo nợ cũ, cũng không còn ai cho nó vay nữa. Chỉ là trên đà sụp đổ. Và nó bảo nhau, tôi theo đọc và báo Nhân Dân mới báo Quân Đội Nhân Dân mới những cái báo đảng của nó thì xa xả cả nửa năm nay luôn luôn là hô hào là chống con ma tự diễn biến tự chuyển hóa, chống đó mà nó không nhìn nhận rằng nó đang ở trong cái tình trạng lỗi hệ thống. Là sao? Là đi vào kinh tế thị trường mà lại vẫn duy trì cái hệ thống cộng sản thì nó không thể nào mà thoát khỏi được. Mà chính là các tiền bối chóp bu của Việt Nam Cộng sản cũng khi đã về hưu đã nhắc nhở nó rằng thì lỗi hệ thống từ trên xuống dưới. Anh bây giờ mà nó nhân danh chống tham nhũng để nó cắn xé nhau thì chú ai cũng thấy rằng thì nó sờ đến đâu cũng có tham nhũng hết. Và bây giờ cắn xé nhau nhân danh chống tham nhũng thực ra là cắn xé nhau giữa bọn thừa sai tàu và bọn hại nước, phá hại nước, chẳng có thừa sai của ai cả, hoặc là thừa sai của tàu nhưng bị tàu nó sa thải rồi. Bây giờ nó đưa ra cái khẩu hiệu chỉnh đảng để cứu, chỉnh đảng để cứu đảng, là bằng cách là nó đánh tham nhũng. Đánh tham nhũng là đánh vào cái gì? Là đánh vào tư bản đỏ. Bây giờ kết quả là nó hô hào rằng gì là đánh chuột nhưng mà không được vỡ bình, mà tư bản đỏ là cái bình cả đảng nó thành cái bình đó rồi, nó đánh phía nào nó cũng làm vỡ bình mà thôi, thành ra đánh phía nào nó cũng chỉ làm cho đảng nó bị sứt mẻ. Cái thực tế trước mắt ai cũng thấy rồi, là cái bọn tư bọn đỏ đó, cái bọn nào nó no rồi thì nó bỏ chạy ra nước ngoài, lấy gì mà đánh. Còn bọn nào nó yếu, nó chưa no đó, thì nó còn chạy quanh để mà kiếm thêm trước nữa, để mới ra nước ngoài. Và dù cái bọn không có cơ hội để ra nước ngoài nữa, nó ở lại thì nó tham nhũng nhỏ cỏ con, và không có cơ hội tham nhũng thì nó cũng ù lì nan bám chế độ, nó chẳng làm gì cả, nó lãnh lương của đảng, nhưng mà để ngày ngày để nó đến trụ sở một tí xong rồi nó mà viện cớ nó đi họp, nó ra quán nó nhà lè phè, nó ăn nhậu với nhau không à. Để tôi nhắc lại là cái bọn ở lại thì nó ù lì, nó ăn bám chế độ, và cái chế độ đó nó phải nuôi một cái hệ thống tới 10 triệu cái mồm ăn bám. Và vì thế cho nên cái nguy cơ sập tiệm của nó đã hiện ra lù lù trước mắt, cho đến khi cái tên thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nó nhận nhiệm vụ xong, nó nói ngay, nó nói rằng không đổi mới là chết. Là tôi không hiểu là cái chữ đổi mới của nó nghĩa là cái gì. Nó cắt nghĩa là đổi mới nhưng không đổi màu. Là phải sửa cái hệ thống của nó. Cái hệ thống của nó nuôi đảng để trị nước. Mà nuôi đảng bằng cái gì? Bằng cái quyền lợi. Quyền lợi cụ thể là cái gì? Là đồng tiền. Mà bây giờ tiền lương của chúng nó có khi còn 3-4 tháng còn chưa được lãnh lương, thì nó ì ra nó làm việc gì nữa đâu. Thành cái bộ máy rồi nó 10 triệu cái mồm ăn bám như thế, chẳng qua là cái khẩu hiệu chỉnh đảng để cứu đảng, là cái bọn mà còn được còn chưa no và đang muốn no thêm nữa. Cái bọn bán nước cho tàu, nó cộp cái bọn cố bám, là nó đi truy tầm cái bọn mà ăn hại thì giờ tự bán đỏ mà có tiền. Vì thế cho nên trước nguy cơ tự diễn biến lù lù ra trước mắt, thì bọn cầm quyền chóp bu tay sai tàu và chưa được no lắm, nó chỉ cắn xé nhau cái bọn, nó đánh vào những cái bọn mà đã no rồi và chưa kịp chạy. Thành ra là nó càng chỉnh đảng cái kiểu này. Và bây giờ nó lại ra cái lệnh thì là chống tự diễn biến. Là đảng viên nào của nó mà nói đến cái chuyện mà tam quyền phân lập, nói đến chuyện xã hội dân sự, nói đến cái chuyện đa nguyên đa đảng thì bị khai trừ. Nó khai trừ, chưa kịp khai trừ thì những thằng ăn bám mà mà lương không đủ sống, nó đã bỏ đảng, nó đi ra ngoài, đi làm ấy rồi, đi làm xe ôm thế rồi. Thậm chí tôi nhớ rằng mấy tuần trước chúng ta có cái tin là một tên 40 năm tuổi đảng và nó bị đưa ra tòa. Thường thường là đảng nó xử kỷ luật thôi, tức là nó không đưa ra xử bằng luật pháp nhà nước, nó xử bằng luật đảng, nó khiển trách, phê bình, rút kinh nghiệm thì kia cùng lắm rồi đó. Nó bãi chức bí thư, bãi chức chủ tịch ủy ban này ủy ban kia mà thôi. Thì có một tên nó bị thay vì xử theo kỷ luật đảng, nó bị xử theo luật hình sự của nhà nước. Thì tòa tuyên án xong, nó giơ cái xe đảng lên, nó xé cái xe đảng ấy, mà bao nhiêu năm nay tôi hy sinh cho đảng, mà đảng xử tệ với tôi như thế này, xé xe đảng trước tòa. Đấy là cái hiện thực, thực tế chỉnh đảng để cứu đảng của tên Trọng Lũ này, nó đang diễn ra như thế. Và không ai có thể nhắm mắt lại không nhìn thấy sự thật là cái nỗ lực chỉnh đảng để cứu đảng của tên Trọng Lũ này, nó đang tạo điều kiện để thâu ngắn cái chuỗi ngày hấp hối của chế độ nó mà thôi. Hơn nữa, thật ra cái khẩu hiệu chỉnh đảng chỉ là cái cớ nó viện ra để nó cắn xé nhau, chỉ cắn xé nhau giữa bọn bán nước và bọn hại nước. Đấy là bài bình luận thời sự của tôi tuần này, và đây là cái phần tài liệu mà tôi tham chiếu để xây dựng cái bài bình luận này. Trước hết là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 8 tháng 12 có tựa đề là bắt và khởi tố Đinh La Thăng, hai chấm chưa phải là hồi kết. Tóm lại là Đài Á Châu Tự Do cho rằng cái việc bắt khởi tố Đinh La Thăng thì người ta chờ đợi lâu ngày, là trước cái đợt trước là nó chỉ có đuổi Đinh La Thăng ra khỏi Bộ Chính trị, nhưng mà đưa về làm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương của Đảng và vẫn là đại biểu Quốc hội, và bị chính trong báo chí trong nước là phê bình cái đó, mà là đốt lò đốt lên rồi bắt Trịnh Xuân Thanh về, hăng hái nói rằng lò đốt lên rồi củi tươi củi xanh củi tươi củi khô gì cũng phải chết, sao lại để Lý Do Thăng. Và bây giờ nó bắt được Trịnh Xuân Thanh rồi, chắc nó có đủ bằng cớ để xử cái anh Đinh La Thăng này, cho nên nó bắt Đinh La Thăng. Và giới đấu bình luận cho rằng cái việc bắt bớ này là không có gì đáng ngạc nhiên cả. Và thực ra đó là không phải nó, người ta cứ dự đoán rằng nó bắt Đinh La Thăng để nó truy tới cái chóp cấp trên của Đinh La Thăng là Nguyễn Tấn Dũng, nhưng mà những cái tài liệu tham khảo của tôi thấy rằng thì Nguyễn Tấn Dũng không phải là cái mục đích cuối cùng của nó. Mục đích cuối cùng của nó là nó loại bỏ cái bọn chỉ hại nước mà đã bị sư phụ tàu sa thải rồi. Thì bản tin này cũng nhắc lại là nhà báo Tự Do Nguyễn Vũ Bình ông nói rằng thì việc gì đến sẽ đến, không có gì ngạc nhiên cả. Và bản tin cũng nhắc lại cái việc mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh như thế nào, tôi lướt qua. Và bản tin này ở cái phần cuối thì được dưới cái tiểu đề mục là chưa phải là hồi kết, tức là gì, bắt Đinh La Thăng rồi chưa phải là xong, còn đi nữa. Và Phạm Chí Dũng cho rằng bắt khởi tố Đinh La Thăng chưa phải là cao trào của giao hưởng chống tham nhũng, đúng. Và ông nhà báo Vũ Bình Dũng nói, đây là đánh tham nhũng chỉ là tranh giành phe phái, cái này thì tôi đồng ý. Và ông Phạm Chí Dũng cho rằng rất có thể hồi kế tiếp sẽ là con đường dẫn đến cửa nhà cao cấp hơn Đinh La Thăng, tức là ý Nguyễn Tấn Dũng đó. Và bản tin này chỉ kết luận bằng một cái dấu hỏi là sau Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng sẽ là ai? Đây, tôi đưa ra cái tài liệu tham khảo kế tiếp để chứng tỏ rằng mục tiêu của nó không phải là chỉ đến Nguyễn Tấn Dũng mà thôi. Ngoài cái vụ mà Đinh La Thăng với Trịnh Xuân Thanh với tập đoàn PPN ra, bây giờ bản tin ngày 13 tháng 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA có tựa đề là khởi tố cựu lãnh đoàn tập đoàn cao su Việt Nam. Đấy, nó sợ tới cái hát nữa. Tập đoàn cao su Việt Nam thì bản tin lấy dẫn chứng lời của báo Tuổi Trẻ cho biết cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố đối với ông Lê Quang Thung, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn cao su Việt Nam, cùng 4 nguyên giám đốc, nguyên kế toán trưởng và kế toán trưởng của công ty cao su Đồng Nai và công ty cao su Phú Điền. Tôi lấy làm lạ là mấy cái tên này toàn là nguyên chứ mà. Người ta đã thôi rồi, cái lúc người ta làm sai phạm, tại sao anh không khui ra, bây giờ anh mới khui ra. Chứng tỏ rằng bây giờ nó mới cái, vì sợ ma tự diễn biến, nó có nhu cầu là khui những thằng hại nước ra, mà đã bịu rồi nó chúng ta nữa. Tóm lại là anh này, anh bị thanh tra chính phủ vào năm 2014 xác định công ty của anh này đầu tư vốn ra bên ngoài doanh nghiệp vượt vốn điều lệ gần 2.600 tỷ. Tức là thanh tra chính phủ đã khui ra từ năm 2014, mà bây giờ 2017, cuối năm 2017 rồi, gần 3-4 năm rồi mới khui ra là sao? Là vì lúc đó cái cánh xé nhau nó ở một cái chiều khứa khác, thằng này vẫn còn là có chơi cái chóp mũi chống lưng cho nên chưa sợ đến được, bây giờ nó sợ sợ. Và bản tin kết luận rằng Việt Nam đang gia tăng chấn áp tình trạng tham nhũng rộng khắp tại các công ty nhà nước, các ngân hàng và các tỉnh trong một chiến dịch thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế trước đó trong năm nay, khi nước Đức cáo buộc Việt Nam bắt cóc một cựu lãnh đạo ngành dầu khí tại Rotterdam, bắt cho Nguyễn Thanh đó. Và kết luận rằng tập đoàn cao su Việt Nam đặt tại Sài Gòn là một công ty nhà nước lớn nhất trong ngành cao su. Và bây giờ báo mạng trong nước là báo mới.com có một bài về đặt câu hỏi rằng vì sao cựu chủ tịch tập đoàn cao su và 4 cán bộ bị khởi tố. Căn cứ vào điều tra thu thập được ngày 7 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định lệnh khám xét và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật đối với 5 bị can, gồm ông Lê Quang Thông, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn cao su Việt Nam, Nguyễn Thanh Châu, nguyên giám đốc công ty cao su Đồng Nai, Nguyễn Văn Minh, nguyên kế toán trưởng công ty cao su Đồng Nai, Nguyễn Hồng Phú, nguyên giám đốc công ty cao su Phú Riêng, Hoàng Văn Sơn, kế toán trưởng công ty cao su Phú Riêng, cùng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 165 Bộ Luật Hình Sự. Theo thanh tra chính phủ, việc thiếu tính toán đầu tư dàn trải mà là một phần nguyên nhân dẫn tới tỷ suất lợi nhuận rất thấp. Nhiều khoản đầu tư trong nhiều năm không có lợi nhuận, một số khoản tiềm ẩn nguy cơ mất vốn với giá trị rất lớn. Cái công ty cao su này, viết tắt là VRG, đầu tư hơn 390 tỷ đồng vào công ty cổ phần đầu tư thủy điện. Tập đoàn là cái công ty con. Nào là công ty cổ phần đầu tư thủy điện VRG Phú Yên, công ty cổ phần xi măng FICO Tây Ninh, tổng công ty xây dựng miền Trung. Nhưng trong 5 năm liên tục, không có lợi nhuận được gì. Bên cạnh đó, VRG còn bỏ ra hơn 224 tỷ đồng đầu tư vào công ty cổ phần thương mại và du lịch cao su. Xong, chỉ năm 2008 được chia 224 triệu đồng, còn những năm sau đó đều lỗ. Tóm lại gì? Sờ đến cái công ty nữa. VRG tham gia góp vốn cá nhân, gia đình để sáng lập và lãnh đạo quản lý điều hành hoạt động công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Đồng Tháp, viết tắt là DSEC. Trong đó nguyên chủ tịch hội đồng quản trị VRG kiêm chủ tịch hội đồng quản trị DSEC, còn công tổng giám đốc công ty cổ phần công nghiệp và xuất khẩu cao su, và tắt là công ty XNK cao su, kiêm tổng giám đốc vi phạm luật doanh nghiệp hay là đó, đó. Bên cạnh đó, một số công ty con của VRG cũng tham gia góp vốn vào DSEC khi chưa được tập đoàn đồng ý. Cá biệt có đơn vị dùng cả quỹ phúc lợi để đầu tư góp vốn vào công ty sân sau đấy. Tóm lại là nó sờ đến một loạt công ty chứ không phải là chỉ có PVN, PNVN, Petro Việt Nam của Đinh La Thăng với lại Nguyễn Tấn Dũng gì đó vân vân. Tóm lại là tại công ty cổ phần cao su Phú Riêng Cache có nhiều sai phạm nghiêm trọng như cố ý làm trái đấy. Đấy, tôi lướt qua cái bản tin này. Và ngoài cái cứu đó, bây giờ lại một cụm khác nữa cũng vì tội tham nhũng. Bản tin ngày Đài Á Châu Tự Do ngày 8 tháng 12, thêm các cán bộ cao cấp bị bắt vì tham nhũng và lạm dụng chức quyền. Bây giờ đến cấp tỉnh ấy, một cán bộ cấp tỉnh là Võ Thanh Tùng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa bị bắt vì cáo buộc tham nhũng. Tức là ông đã cắt ngân sách dùng để khen thưởng các danh hiệu thi đua trong địa phương để bỏ túi riêng một số tiền là 500 triệu đồng. Thứ hai nữa là ông đã nhận hối lộ 70 triệu để đưa một người vào làm công chức thấp đấy. Bây giờ tham nhũng nhỏ cấp tỉnh cũng vì nó sợ đến. Rồi ông Tùng bị khai trừ khỏi đảng rồi bây giờ mới bị bắt. Bây giờ đến cũng tại tỉnh Đồng Nai là đến nguyên tổng giám đốc. Toàn là nguyên không ạ? Nguyên tổng giám đốc công ty sổ số kiến thiết, sổ số kiến thiết nữa. Và dịch vụ tổng hợp tỉnh Đồng Nai là ông Nguyễn Văn Minh bị bắt với tội danh lạm dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ đấy. Rồi bản tin cũng cho biết là trước khi bắt thì đáng lẽ là phải khai trừ, nhưng mà không thấy cái nói khai trừ mà vẫn bị bắt như thường. Rồi đến mùng 8 tháng 12, một viên chức cao cấp của đảng là ông Trần Đình Đồng, vụ phó vụ nghiên cứu Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói với báo chí, ông này phải bị bắt, là ông ấy là vụ phó vụ nghiên cứu nói với báo chí rằng theo quy định 102, lát sẽ nói tới cái quy định 102, sẽ có những trường hợp phạm kỷ luật nhưng có thời hiệu thực hiện, đúng không? Tức là khi phát hiện việc đoạn đồng hạ đã quá lâu thì không bị kỷ luật nữa, đúng không? Tội phạm nó có cái thời hiệu, và quá cái thời gian đó thì rất là vô hiệu. Ông Đồng đưa ra hai thời hạn là 5 năm đối với hình thức kỷ luật khiển trách và 10 năm đối với hình thức cảnh cáo và cách chức. Tuy nhiên, hình thức kỷ luật khai trừ đảng thì không có thời hiệu liên quan đến những sai phạm thuộc về chính trị, an ninh quốc phòng, xâm hại lợi ích quốc gia, sử dụng văn bằng giả, v.v. Đây, vừa rồi tôi đưa ra những trường hợp nó chống tham nhũng. Mà đặc biệt có cái đặc điểm mà chúng ta cần phải để ý. Là lần này những cái vụ nó khui ra đều có báo chí, có nhiều vụ nó thanh trừng lẫn nhau là báo chí không được nói. Bây giờ là báo chí được nói, báo chí được khui. Vừa rồi là những cái tin tức nó khui. Bây giờ những báo chí khui thì nó bị ra tòa, bị phạt, bị kỷ luật. Nhưng mà cái trường hợp này là cái trường hợp báo chí khui mà chế độ vẫn duy trì. Cái này mới là hay. Là vấn đề BOT, tức là trạm thu phí, nó đặt cái trạm thu phí ở đây để nó tham nhũng được. Và trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nhà báo tự độc lập ở trong nước là Phạm Chí Dũng có một bài nói về cái việc mà Nguyễn Xuân Phúc đi đổ vỏ cho cái bọn tiền nhiệm nó ăn ốc, bây giờ anh Tiến đổ vỏ. Và Bài báo có tựa đề là Hải thăng thể dụ thắng tâm ai ăn BOT khiến rút đổ vỏ. Tôi phải đi tìm kiếm xem Hải thăng thể dụ thắng tâm là ai. Hải là Hoàng Trung Hải, thăng là Đinh La Thăng, thể là Nguyễn Văn Thể, dụ là Ngô Văn Dụ và có con là Ngô Hồng Thắng để dụ thắng. Rồi tâm là ai? Tâm là Đỗ Huyền Tâm, là vợ bé của ông Nông Đức Bạch. Nông Đức Bạch là ai thì quý vị biết rồi. Và với cái bài này, ông Phạm Chí Dũng và Đài VOA coi cái, những cái tên này là đang lâm vào cái tình trạng là cuộc chiến mới trong nội bộ. Và ông Phạm Chí Dũng nêu ra vẫn dấu vết của Hoàng Trung Hải, tức là cái BOT này, thủ phạm của nó là Hoàng Trung Hải. Cái lúc đó Hoàng Trung Hải nó còn là phó thủ tướng, nó ký cái thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, để ký ngày 15 tháng Giêng 2014 bởi phó thủ tướng Hoàng Trung Hải. Và công văn mang số 97TTKTN, dù mà không mang dấu mật nhưng chắc chắn mang tính nội bộ, và chỉ lần đầu tiên được tung lên mạng xã hội. Đó, tức là ông Phạm Chí Dũng, ông khui ra đứng đầu cái vụ BOT này là Hoàng Trung Hải. Và chỉ bây giờ mới khui ra công văn, không có thấy báo chí gì nó chết nói gì cả. Hoàng Trung Hải cũng là cái tên bị xem là hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến vụ sa thải gây ô nhiễm khủng khiếp của nhà máy Phongmosa vào thời ông Hải còn là phó thủ tướng. Cũng vào thời phó thủ tướng Hoàng Trung, nhiều dư luận cho biết hầu như 100% công trình BOT được Bộ Giao thông Vận tải áp dụng hình thức chỉ định thầu, một thủ pháp hay thủ đoạn độc quyền trong đấu thầu mà luôn mang lại lợi lộc lẫn tiêu cực ghê gớm cho giới quan chức. Bộ Giao thông Vận tải lại vừa mới được thay tướng với bộ trưởng mới là Nguyễn Văn Thể đấy, cái danh sách Hải thăng thể đấy. Bây giờ ông Phạm Chí Dũng khui ra cái Nguyễn Văn Thể là lúc đó, bởi chính ông này là quan chức dính líu sâu ít nhất về trách nhiệm đến vụ BOT Cai Lậy khi ông Thể còn là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vào năm 2013. Cho tới nay có tới 88 trạm thu phí BOT Việt Nam, trong đó Bộ Giao thông Vận tải ăn đến 74 trạm BOT. Và vào thời Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng và Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng, đó, BOT đã trở nên một cơn dịch tràn khắp nước, kéo theo đến 20 ngân hàng tham dự này đấy. Vì ngoài Đinh La Thăng, dịch BOT còn được đạo diễn bởi không ít tác giả khác, mà cái tên Nguyễn Văn Thể chỉ là một minh họa. Một trong những nhân vật bị xem là kẻ đổ vỏ vĩ đại đấy, người ta đắp cái đổ vỏ là Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Dũng. BOT là một nguồn lợi màu mỡ cho lợi ích nhóm lợi ích giao thông. Đó chính là nguồn cơn vì sao trong suốt một thời gian dài, và mặc dù bị phản ứng ngày càng quyết liệt, Bộ Giao thông Vận tải vẫn khăng khăng cố thủ không chịu di dời trạm BOT Cai Lậy, cho dù trạm này rõ ràng đặt sai vị trí. Mới đây, bộ này còn đưa ra 3 phương án xử lý BOT Cai Lậy, nhưng ấn tượng nhất là phương án nào cũng chỉ có lợi cho chủ đầu tư và dễ khiến cánh lái xe họ nổi loạn. Đặt đến đây tôi xin ghi chú thêm để nhắc nhở rằng mấy cái vụ tham nhũng mà trước đây cho tôi kể nêu ra trước, tôi tham khảo trước đây là bị đi ra tòa, mà riêng cái vụ BOT này cãi lại và BOT toàn quốc nữa, báo chí ở trong nước khui rất nhiều mà chưa có tên nào bị đưa ra tòa, chưa có tên nào bị khiển trách về kỷ luật, mà lại còn được nhà nước bênh vực. Đấy. Và ông Phạm Chí Dũng, ông nêu vấn đề là dấu vết Ngô Văn Dụ và Nông Đức Mạnh. Đó. Ngô Văn Dụ là ai? Công ty Bắc Ái nắm 65% cổ phần tại BOTK, và công ty này có trụ sở tại số nhà 215 đường Lê Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây chính là địa chỉ nhà riêng của Ngô Hồng Thắng, phó giám đốc trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình TVAD. Ngô Hồng Thắng sinh năm 1971 lại là con trai của cô Ngô Văn Trụ, nguyên ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, nguyên bí thư Trung ương Đảng, Ngô Văn Trụ đó, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên chánh văn phòng Trung ương Đảng, nguyên đại biểu Quốc hội tại khóa 12. Vậy ông chủ của BOT Cai Lệ chính là cha con nhà Ngô Văn Trụ và Ngô Hồng Thắng. Chưa kể Ngô Văn Trụ còn là đệ tử ruột của nguyên tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Vợ hiện thời của Nông Đức Mạnh là bà Đỗ Thị Huyền Tâm, cựu đại biểu Quốc hội, chủ đầu tư nhiều công trình, trong đó có công trình BOT, mà nghe nói chỉ nhờ thế mà nhờ cái thế của Nông Đức Mạnh mà công ty của bà Huyền Tâm mới thầu được công trình BOT, và do đó mới trả được nợ ngân hàng để bà không bị tra tay vào cổng. Chứ còn quan điểm và cách thức hành xử của ngành công an đối với khủng hoảng BOT thì sao? Nêu ra cái vụ này chứng tỏ rằng nội bộ của nó rất là lủng củng về cái này. Công an, anh thì nói này, anh chỉ nói kia, anh chỉ nói là ai ăn ấy chịu. Thí dụ như BOT Đồng Nai, Tiền Giang luôn gào thét đòi công an vào cuộc xử lý hành vi gây rối kích động chống đối. Cái tỉnh nó bị mà nó gào thét công an mà chẳng thấy công an vào cuộc gì, công an ai ăn ấy chịu. Đồng thời hợp đồng với công an để làm, để dàn hàng trăm cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông, chưa kể cảnh sát trật tự ngay tại trạm, hai trạm BOT Biên Hòa và BOT Cai Lậy, như là một cách để răn đe khủng bố, nhưng mà lại chảnh mảng chức trách. Tiêu biểu là một quan chức công an, thiếu tướng Bùi Bé Tư, công an ấy, Bùi Bé Tư giám đốc công an tỉnh An Giang, khi trả lời phỏng vấn của trang Dinh VN đã cho rằng việc tài xế quay đầu nhiều vòng để qua lại BOT Cai Lậy không vi phạm gì cả. Đấy, Bé Tư thì bên tài xế, phe đấu tranh. Trừ khi họ tổ chức kích động gây rối, người ta thích thì người ta chạy, có xe thì người ta chạy thôi, miễn sao đi đúng luật. Đó là ông Bùi Bé Tư, ông nói thuyết trần như vậy. Trong khi đó, lại có quan điểm trong Bộ Công an đòi xử những lái xe gây kích động. Cụ thể là nêu danh sách 14 xe tải chạy đi chạy lại, chả tên là. Theo đó, một lần nữa lại mà nổi lên dư luận về hiện tồn hai bộ công an, một của Bộ trưởng Tô Lâm và một của Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương Nguyễn Phú Trọng. Tô Lâm là để sống Trịnh Xuân Thanh. Thì thế cho nên Nguyễn Phú Trọng phải nhảy vào ngồi trên đầu Bộ Công an luôn để thi hành cái kế hoạch chỉnh đảng để cứu đảng. Cảm ơn Phạm Chí Dũng nêu ra cái vụ là hai bộ công an, bộ công an của Bộ Tô Lâm là một, bộ công an của Nguyễn Phú Trọng là hai. Nhiều cơ quan công an địa phương mặc dù có thể đã được chủ đầu tư BOT tận tình săn sóc, nhưng do chẳng hề dính phần với những khoản lợi nhuận khổng lồ đã được chia giác, nên không thể không lăn tăn trước trách nhiệm phải đổ vỏ. Đổ vỏ là bài học vừa kinh nghiệm vừa xương máu đã và đang hiện hình mồn rõ mồn một. Một trong những nhân vật bị xem là kẻ đổ vỏ vĩ đại là Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc không thể khác hơn, nếu còn muốn ngồi ở ghế Thủ tướng là phải ngày đêm điên đầu tìm kế xử lý vô số hậu quả về nợ xấu, nợ công, ngân hàng, tham nhũng, và chắc chắn không thiếu vô số đơn thư tố cáo để lại từ người tiền nhiệm là Nguyễn Tân Dũng. Còn ngay trước mắt là vụ BOT Cai Lậy, cùng hàng loạt biến động có thể xảy ra ngày một, ngày hai ở các trạm BOT khác. Dường như Thủ tướng Phúc đang bị kẹt giữa ba làn đạn, phản ứng từ người dân và ít nhất là hai phe phái xung khắc nhau trong nội bộ. Đấy, rõ ràng là hai phe phái khác nhau đó. BOT toàn quốc là được bênh vực và được công an che chở. Còn mấy cái tham nhũng kia mà tôi đưa, tham khảo với đó, là bị đưa ra tòa. Kết luận, chỉ quyết trong hòa kép, quyết sai bật ly, hiện tồn và tương lai chính trị của ông Phúc sẽ thêm phần nguy hiểm. Và BOT là cái gì? BOT là trạm thu phí, người ta sẽ xây một cái cật đường tránh cái đường chính, rồi lập cái trạm thu phí ở cái đường tránh đó. Thì là đi đặt cái trạm thu phí ở cái đường chính, tức là người nào không dùng đường tránh cũng vẫn phải trả thu phí, cho nên và BOT đối với giới đầu tư ngoại quốc không có gì là lạ. Blog Việt Nam Internet, WordPress đem về cho tôi bản tin từ các mạng trong nước Hà Nội Việt Nam. Có cái thông tin rằng Mỹ đã từng từ chối các dự án BOT Việt Nam vì tham nhũng, tức là gì? Nó mời người ta vào đầu tư, nhưng vào đầu tư thì phải đấu thầu, và muốn trúng thầu thì phải có tiền lãi quả cho nó. Vì thế cho nên các công ty Mỹ từ chối không chơi. Bây giờ là bản tin nó trích dẫn lời ông Adam Sitkoff, giám đốc điều hành phòng thương mại Mỹ, chứ mà American Chamber of Commerce, viết tắt là AmCham đó, tại Hà Nội, để giải thích tại sao đến nay người ta không thấy giới đầu tư Mỹ đầu tư vào các dự án BOT giao thông tại Việt Nam, dù kỹ thuật xây dựng cầu đường cao ốc của Mỹ vốn nổi tiếng khắp thế giới. Ông Adam Sitkoff được thuật lời trên báo điện tử Nhà Đầu Tư hôm thứ Hai, 11 tháng 12, 2017, nói rằng, thứ nhất là tình trạng tham nhũng tại các dự án đó trước đó, và trước khi tham gia bất kỳ lĩnh vực nào, dự án nào, chúng tôi sẽ tìm hiểu thông qua các nhà đầu tư trong nước trước. Hiện có rất nhiều dự án xây dựng sân bay, tàu điện ngầm tại Trung Quốc, chuồng Nhật Bản mà chính phủ Mỹ rất muốn hợp tác. Chính phủ Mỹ không hứng thú với việc đầu tư lớn vào những dự án BOT. Ông cũng cho rằng đối với Việt Nam, năng lượng là tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội như năng lượng điện, gió, năng lượng mặt trời. Đây là một lĩnh vực mới của Việt Nam mà Mỹ rất quan tâm. Theo báo Nhà Đầu Tư, hiện nay mới có dự án bồi BOT tránh tuyến tránh thành phố Phủ Lý là dự án BOT giao thông đầu tiên mà doanh nghiệp nước ngoài nhận quyền khai thác, phải mất hơn một năm nghiên cứu. Hai công ty Nhật Bản là Nexco và Jetway mới hoàn thành đàm phán mua lại 20% cổ phần của công ty cổ phần Ficon Việt Nam tại dự án BOT tuyến tránh thành phố Phủ Lý. Dù vậy, nhà đầu tư Nhật Bản mới ngưng thôi, nhưng ở việc mua lại cổ phần của dự án BOT đã hoàn thành. Gần 10 năm trước, một trong hai doanh nghiệp Nhật Bản này đã từng có ý định đầu tư mới dự án BOT tại Việt Nam, nhưng rồi lại bỏ cuộc. Bản tin tiếp theo với tự tiểu đề mục BOT, món mồi béo bở cho tham nhũng và tư bản đỏ. Và vì những cái tranh đấu của giới tài xế là trả bằng tiền lẻ, làm cho kẹt xe cả cây số, thì họ dùng trước cái chặt ở trong nước bây giờ người ta đã đặt tên là cách mạng tiền lẻ. Thì trả tiền lẻ như thế nào thì là chúng ta đã biết rồi, tôi không có đi vào chi tiết. Tức là thủ tướng bây giờ mới đây là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải loan báo xả trạm 1-2 tháng để tìm cách giải quyết dứt khoát. Và cái lỗi của BOT là cái gì? Là thay vì cho đấu thầu công khai, tất cả các dự án BOT đều được chỉ định thầu và được giữ bí mật. Trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Người Lao Động hôm 17 tháng 9 2017, ông Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, cho rằng nếu áp đặt mức lợi nhuận cố định cho nhà đầu tư dự án BOT là một hình thức chấn lột trong ngoặc kép. Tờ Người Lao Động phỏng vấn ông Doanh khi có tin xì ra cho biết Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị chính phủ cho phép nâng mức lợi nhuận của nhà đầu tư và các dự án BOT hiện ở mức 11%, 12% một năm lên 14%. Để tôi lướt qua cái biểu của ông Lê Đăng Doanh, ông Phê Bình. Còn tiết lộ với báo Tuổi Trẻ của ông Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Đặng Huy Đông bên lề buổi hội thảo có tên là Giảm gánh nặng chi phí, thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển, do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức sáng ngày 23 tháng 8, 2017. Tiết lộ gì? Tiết lộ nguyên văn là cách làm BOT hiện nay là theo kiểu, tôi thấy là anh và giao cho anh cứ có quan hệ là duyệt hết. và nhận xét rất nghiêm trọng, tính toán chi phí đầu vào dù tăng ra gấp đôi cũng không có con số chứng minh. Rồi để được thu nhiều hơn thì hạ lưu lượng xe xuống, tù mùng để về đếm xe, sau đưa ra mức thu phí cao nhất với thời gian dài nhất. Đấy. Trên một số tờ báo người ta thấy phanh phui ra dự án BOT Pháp Vân Cầu Rẽ mới chỉ sửa chữa đoạn đường 30% nhưng lại thu phí rất cao như phí của con đường làm mới. Ai là chủ đầu tư? Báo chí tiết lộ chủ đầu tư dính dáng tới ông anh vợ kế của cựu tổng bí thư Nguyễn Nông Đức Mạnh. Giờ đến cái lại sẽ là con trai Ngô Văn Dụ, ủy viên Bộ Chính trị, nay đã nghỉ hưu. Rồi thì để con trai ông Ngô Dụ là ông Ngô Hồng Thắng, và còn tên nữa là Lê Tiến An, 25 tuổi, người mới được loan báo làm ông chủ mới của Bắc Ái, cũng chỉ là bình phong cho ông chủ thật giấu mặt. Ông Ngô Văn Dụ nguyên là ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, nguyên bí thư Trung ương Đảng, nguyên chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên chánh văn phòng Trung ương Đảng, nguyên đại biểu Quốc hội, ghê quá. Người ta từng thấy có những lời tố cáo dự án BOT qua tỉnh Đồng Nai đứng tên chủ đầu tư là người nhà một ông công an cấp cao địa phương. Trong phiên họp cuối tháng 8 của chính phủ, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh không để lợi ích nhóm trong dự án BOT, nhưng những gì báo chí trong nước nêu ra đầy rẫy những dấu hiệu của lợi ích nhóm. Những lợi ích nhóm là một thứ liên minh ma quỷ giữa đám quan chức tại Bộ Giao thông Vận tải và các công ty sân sau của các ông. Bây giờ với cái cử chỉ là anh Nguyễn Xuân Phúc anh tạm ngưng thu phí 1-2 tháng ở cái lại, thì nhiều người nói là thế là đại thắng rồi. Nhưng mà Dân Làm Báo, blog Dân Làm Báo ở trong nước đăng bài của Dân của Hương Khê cho rằng cái ngưng thu phí của tạm ngưng thu phí cái lại của Nguyễn Xuân Phúc chỉ là một động tác giả, và blogger này cũng nêu ra cái chuyện là BOT là chương trình hút máu dân và đem lại lợi nhuận cách xù, và thủ phạm là Đỗ Thị Việt Trâm, vợ của Ninh Đức Mạnh. Và nói rằng trước khi mà cua được ông Ninh Đức Mạnh thì bà Đỗ Thị Việt Trâm này nó là mà đã đầu tư lao đao về những món nợ khổng lồ với ngân hàng. Trước năm 2013, công ty Minh Tâm Group của bà Đỗ Thị Việt Trâm trong tình trạng thua lỗ nợ nần tới mức bị Ngân hàng Nông nghiệp liệt vào danh sách kiểm soát đặc biệt. Có tin nói suýt chút nữa thì bà Trâm đã phải tra tay vào còng. Thế nhưng sau khi trở thành vợ sau của cựu tổng bí thư và nhờ cái vỗ vai của ông này, công ty Minh Tâm của bà được giao 2 dự án BOT là nâng cấp sửa chữa đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và đầu tư cải tạo nâng cấp quốc lộ 1 Hà Nội Bắc Giang. Đấy là bà Tâm. Từ chỗ nợ như chỗ trộm tay đã chạm tới hơi lạnh của cộng, chỉ cần nhận được 2 dự án BOT thì bà đã giải quyết những cái món nợ đó coi như là nghìn tỷ trở thành tiền lẻ, và xây dựng biệt phủ và trang trí nội thất giáp vàng khảm ngọc. Về đến BOT cai lại Tiền Giang cũng vậy, là dính líu tới Ngô Hồng Thắng là con trai của Ngô Văn Dụ. Rồi đến BOT Biên Hòa của Trung tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên là phó tổng tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam. Ông này có người con rể là Thượng tá Võ Đình Thường. Cách ngay 14 năm từ một tay đại úy trạm trưởng cảnh sát cộng giao thông Dầu Dây, do ăn bẩn đã bị đuổi việc, chuyển đi chỗ khác chơi, nhưng nhờ bố vợ cứu vớt đã được thăng chức thăng hàm lên đến Thượng tá Phó Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Đồng Nai. Đó, tóm lại những công việc này đều là những của những ông lớn của các bộ, của ngành trung ương. Các địa phương chỉ có đi theo voi hít ba mí, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ và làm kẻ sai bảo cho các nhóm lợi ích mà thôi. Bây giờ đến cái BOT Bến Thủy, đó, giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, cho đến BOT Biên Hòa, và nay là BOT Cai Lệ, đang là miếng gân gà nhộng nhặn khó nuốt, làm cho nhà cầm quyền khạc chẳng ra ro, nuốt chẳng vào. Và nhưng vì những ông chủ thực sự của các trạm BOT thì ông lớn có nhiều ảnh hưởng trong giới chóp bu, do đó việc tạm dừng thu phí một tháng do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra chỉ là kế hoãn binh để có thời gian cho nhà cầm quyền vắt óc nghĩ ra mưu hèn kế bẩn nhằm đối phó với dân. Trở lại cái lại thì vẫn biết Ngô Văn Thắng là con của Ngô Văn Dụ, cựu viên Bộ Chính trị, nhưng sau lưng Ngô Văn Dụ là ai? Ngô Văn Dụ là đệ tử ruột của Nông Đức Mạnh. Đấy, đó là. Nay nếu ông Nguyễn Phú Trọng muốn dẹp cái BOT cái lại, tức là đụng chạm đến quyền lợi của Ngô Văn Dụ, thì phải dò xét thái độ của Nông Đức Mạnh, kẻ đã bảo kê cho Ngô Văn Dụ. Trong các trạm BOT đã có từ trước đến nay thì BOT cái lại là mới nhất, vì mới bắt đầu thu phí đầu tháng 8 2017. Và cái trạm này là coi như là chặn con đường độc đạo của các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đặt trạm này đêm đó ngay cổ họng của dân miền Tây, cho nên dân miền Tây người ta nghĩ ra cái cách đấu tranh là bất tuân dân sự rất là thông minh. Đối với dân Tiền Giang nói riêng và các tỉnh Nam Bộ nói chung, tuy có một số vị ở trung ương nhưng ốc chỉ biết lo thân ốc, bằng chứng là ông Nguyễn Văn Thể, đó là Thể nữa. Vào năm 2013, khi còn làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã vâng vâng dạ dạ hối hả ký vào các công văn và quyết định đặt cho được trạm BOT Cai Lậy nằm cháy trên quốc lộ 1. Mặc dù ông biết là như vậy là sai và thiệt thòi cho dân miền Tây, nhưng không dám cháy cấp trên. Và đặt vấn đề là hiện tượng BOT Cai Lậy đã có hiệu ứng trước mắt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên Nguyễn Vũ Hồng Bắc cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đề xuất rằng để tránh gây bức xúc dư luận tiềm ẩn việc mất an ninh trật tự địa bàn, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã chủ động đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải bỏ cái trạm thu phí BOT bờ đậu về trên tuyến quốc lộ 3 cũ, cho phép nhà đầu tư mở rộng hoàn thiện đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên và đặt trạm thu phí ở đó. Vì người dân Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Định Hóa, Đại Từ, Đồng Hỷ, Sông Công, Phổ Yên cũng như từ các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn phản đối việc đầu tư trên đường cũ để thu phí, kể cả có giảm phí cho một số đối tượng nữa, là do họ đã đóng phí bảo trì đường bộ hàng năm và trạm BOT bờ đậu đang chờ ngày khai tử. Đã bây giờ đến một loạt dự án BOT giao thông cũng được kiểm toán năm sau, 7 trạm, tức là gì? Bây giờ các anh ấy phải nhà đầu tư vào phải cho thu phí bao nhiêu năm, bây giờ giảm tối thiểu là chẳng những giảm cái số tiền phải đóng mà là còn giảm cái năm thu phí nữa. Trước hết là dự án công trình mở rộng quốc lộ 1 đoạn km 145 tỉnh Khánh Hòa giảm 13 năm 1 tháng 22 ngày. Còn đoạn đường Hồ Chí Minh quốc lộ 14 đoạn cái này đấy là tỉnh Đắk Nông giảm 12 năm 3 tháng 22. Còn dự án mở rộng đường Hồ Chí Minh quốc lộ 14 đoạn từ cầu 38 đến thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước giảm 7 năm 9 tháng 21 ngày. Tóm lại là 7 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Định, Pleiku, Đắk Lắk, Cổ Chiên bây giờ giảm thu, tức là giảm cái số ngày mà cái công ty được thu đó. Trước kia là giảm cho đầu tư bao nhiêu đó mà cho người ta thu phí dài hạn để kéo dài cái thời gian mà chuyển giao lại cho nhà nước. Bây giờ đấy là 7 tỉnh là bây giờ giảm phí. Giờ thì ngày 5 tháng 12 Bộ Giao thông Vận tải đưa ra 3 phương án để giải quyết việc bộ BOT cai lại. Thứ nhất là vẫn giữ nguyên như cũ. Thứ hai là rời rời trạm rời vào cái đường tránh chứ không ấy rồi mà bà giải phóng. Thứ hai là di rời trạm thu phí về tuyến tránh, và thứ ba là đặt hai trạm thu phí, chứng tỏ cả ra ba phương án này để nhằm mục đích cuối cùng là bóp dân cho bằng được. Điều đáng nói là Bộ Giao thông Vận tải vẫn nhai đi nhai lại câu cửa miệng là BOT cái lại được đầu tư đúng quy trình. Tóm lại, Hương Khê cho biết là tất cả động thái trên của nhà cầm quyền chỉ là động tác giả dùng kế hoãn binh để lừa mỹ dân. Vì không bao giờ con chó chịu nhả miếng thịt nó đang ngậm. Hay quá. Kêu gọi lòng nhân đạo của con kẻ cướp chỉ là hão huyền. Cuối cùng, người dân vẫn là nạn nhân của chế độ độc tài độc đảng, có thừa thủ đoạn gian manh và tàn bạo. Chúng luôn tìm mọi cách để vơ vét hút máu dân, và chúng ăn không từ một thứ gì của dân. Đấy là BOT cải lại. Bây giờ đến nơi BOT Thừa Thiên Huế là bản tin của báo giáo dục Việt Nam ở trong nước, báo lề phải đấy, và blog Việt Nam Bây Giờ Đất Express, WordPress đem về cho tôi. Bản tin có tựa đề là đến lượt Thừa Thiên Huế xuất hiện tài xế dùng tiền lẻ qua BOT. Ngày 5 tháng 12 trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một tài xế dùng tiền lẻ với mệnh giá 200 đồng để trả phí khi qua trạm thu phí BOT Phước Tiệm Phú Gia, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo trưởng công an huyện Phú Lộc, sự việc này xảy ra trong 2 ngày mùng 3 và 4 tháng 12 khi các tài xế dùng tiền 200 đồng để trả cho trạm BOT. Tính đến ngày 5 tháng 12 chỉ mới xuất hiện 2 trường hợp dùng tiền lẻ qua trạm. Cụ thể, một trường hợp điều khiển xe 7 chỗ có biển số của tỉnh Thừa Thiên Huế, trường hợp còn lại tài xế điều khiển ô tô có biển của tỉnh Quảng Nam. Bây giờ đại tá công an Nguyễn Viết Hoàng, trưởng công an huyện Phú Lộc cho biết rằng tài xế dùng tiền lẻ qua trạm chứ không gây gổ, không xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông. Và BOT này vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà đã vào cuộc rồi. Và tất cả những cái phản ứng đầu ngô mình xả của chế độ trước cái con ma tự diễn biến là nó chứng tỏ rằng chế độ của nó đang rất là hoang mang trước con ma tự diễn biến. Về cái phản ứng lôi thôi đó, cho nên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Tiếng Việt có đăng một bình luận của Trân Văn đặt câu hỏi rằng công an đang phân hóa. Vì công an ấy là tiền hậu bất nhất trong cái vụ này, cho nên đặt vấn đề là có phải phân hóa không. Công an là lực lượng thực thi pháp luật bảo vệ, đột nhiên trở thành một trong những đối tượng chính của dư luận. Ngày 4 tháng 12, công ty đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang, chủ dự án đầu tư BOT đường tránh Cai Lậy, gửi cho Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang một báo cáo kèm đề nghị các đơn vị chức năng quyết liệt xử lý các đối tượng có hành vi chống đối, tức là cái công ty đó, nó yêu cầu công an, nhưng mà thái độ của công an là Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang im lặng. Ý làng để chờ nghe ý kiến của Thủ tướng Việt Nam. Thì chiều cùng ngày, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng kiêm phát ngôn viên Bộ Công an Việt Nam, tuyên bố với báo giới lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo công an địa phương làm rõ và xử lý nghiêm chuyện làm mất trật tự, đặc biệt với những người cầm đầu xúi dục gây rối trạm thu phí Cai Lệ Tiền Giang. Viên tướng này nhấn mạnh Tổng cục Cảnh sát sẽ hướng dẫn về mặt nghiệp vụ để sớm tìm ra những người gây rối. Khoan kể tới phản ứng trên mạng xã hội, đa số độc giả của những tờ báo chính thống do Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam cấp giấy phép và kiểm soát nội dung cũng tỏ ra không đồng tình với chỉ đạo từ Bộ Công an Việt Nam. Trên tờ báo mạng Việt Nam Express có 4.310 người tán thành đề nghị của độc giả Đoàn Thái Sơn rằng nên điều tra xem nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng này thì đúng hơn. Tương tự, báo Dân Trí cũng một báo lề phải đó, độc giả Nguyễn Hồng An thắc mắc tại sao Bộ Công an không điều tra xem những ai làm sai, ai đặt trạm thu phí nhầm vị trí. Còn độc giả Nguyễn Trân của tờ báo Tuổi Trẻ thì dựa vào nhận định của chính Bộ Công an rằng có dấu hiệu lợi dụng bất cập trong BOT để gây rối trật tự công cộng, kèm theo nhận định rằng đã thấy rõ có sự bất cập thì công an nên điều tra để xem sự bất cập ấy có vi phạm chủ trương chính sách luật pháp hay không và ai phải chịu trách nhiệm. Còn theo độc giả Nguyễn Trang Trân thì hãy dẹp bỏ trạm thu phí cai lại, nguyên nhân chính gây ra bất ổn dân chúng bất tín trước khi nghĩ đến chuyện việc hạ. Người ta xin bây giờ là một ông tướng công an nói này, người ta thích thì người ta chạy, người ta có xe người ta chạy, miễn đi đúng là được rồi. Và bản tin này cũng trích lại là thiếu tướng Bùi Vé Tư mà tôi đã tham khảo trước đây đó. Một ngày sau khi phát ngôn viên Bộ Công an lên tiếng hôm 5 tháng 2 thì thiếu tướng Bùi Vé Tư, giám đốc Công an tỉnh An Giang, bảo với tờ Một Thế Giới rằng những chi tiết kiểu như phát giác 14 xe sử dụng tiền lẻ chạy qua chạy lại trạm thu phí cai lại mà công ty đầu tư quốc lộ Một Tiền Giang nêu trong báo cáo đã kể, thì ông Bùi Vé Tư cho rằng không thể xem là vi phạm trừ khi họ tổ chức kích động gây rối. Theo lời ông tướng này thì người ta thích thì người ta chạy, người ta có xe thì người ta chạy, miễn đi đúng luật là được rồi. Ông tướng Bùi Vé Tư còn nói thêm, ông ta không chỉ bất bình về việc đặt trạm thu phí ở cái lại mà còn bức xúc về việc đặt trạm thu phí T2 ở điểm giáp giới giữa Cần Thơ và An Giang, khiến nhiều người không sử dụng đường được đầu tư theo hình thức BOT cũng vẫn phải trả phí. Nói một cách khác, giữa tướng Bùi Vé Tư và tướng Lương Tam Quang và các tướng là lãnh đạo Bộ Công an dường như có sự khác biệt rất lớn về mặt nhận thức. Riêng về ngành tuyên giáo của Đảng Cộng sản thì gọi sự khác biệt lớn về mặt nhận thức là dấu hiệu phân hóa tư tưởng. Còn ma tự diễn biến đó. Dấu hiệu phân hóa trở nên rõ ràng hơn khi một ông tướng công an bảo rằng người ta thích thì người ta chạy, người ta có xe thì người ta chạy, miễn đi đúng là rồi. Còn ông Nguyễn Phú Hiệp, đại diện công ty đầu tư quốc lộ và Tiền Giang, thú thật với tờ Một Thế Giới là danh sách 14 xe chạy qua chạy lại mà công ty này đưa vào báo cáo đề nghị với giới hữu trách về Việt Nam là xử lý là do cảnh sát giao thông của công an tỉnh Tiền Giang ghi nhận, chứ công ty đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang không có cái dữ liệu đó. Giờ thì một cái hiện tượng nữa là cái bà chủ quán, bà Nguyễn Thị Mỹ Tỉnh, chủ quán bà Tám BOT, quán của bà là đặt ra để những tài xế đi qua cái trạm đó thì vào giải khát. Bây giờ bà không có thu tiền giải khát nữa mà đem nước cho bà lãi đằng những người tài xế thành đầu. Thế hiện bây giờ bà bị công an mời lên. Bà tính là người nhiệt thành trong việc hỗ trợ tài xế nước uống miễn phí, đẩy trạm thu phí cai lệ đến chỗ phải tạm ngưng hoạt động. Có một điểm đáng chú ý là bà bị công an mời lên, nơi mời bà Tỉnh đến làm việc không thuộc khối cảnh sát chuyên luật trật tự trị an, mà đơn vị phát đến mời và tiếp bà chủ quán bà Tám BOT là phòng PA88 đặc trách chống phản động và khủng bố ở Tiền Giang. Sau cuộc gặp PA88 trò chuyện với bà Tỉnh kể rằng lý do khiến bà được PA88 mời là vì trước đó lúc bà đang hết mình ủng hộ tài xế thì có người đến quán tặng tiền cho bà, nó gài bẫy bà, người đến quán tặng tiền cho bà. Bà phát giác số tiền quá lớn, bà giao 10 triệu đó lại cho công an. Nhưng cả công an xã với công an huyện thì không chịu nhận, nó gài bẫy nó nhận đâu. Và bây giờ thì quản thế nó trở thành một vấn đề làm cơ quan đặc trách an ninh quốc gia phải bận tâm. Trong cơn hốt hoảng sợ tự diễn biến, cái bộ máy của nó phản ứng tức cười, nó gài bẫy cái bà đó, nó cho người đến cho bà mấy triệu thì bà thấy số tiền lớn, bà vô lý, bà đi nộp cho công an thì công an nó lại không chịu nhận. Nghe chuyện trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra ái ngại cho bà Tỉnh. Ái ngại cũng phải, vì biết đâu tặng 10 triệu là một trong những biện pháp nghiệp vụ gài bẫy đó của công an nhân dân nói chung và an ninh nhân dân nói riêng. Tuy nhiên, cũng có người như Trương Châu Hữu Danh cho rằng đó chính là cơ hội để PA88 giúp giới tài xế sàng lọc đội ngũ, vì trong quán bà 8 BLT có tụi chim lợn, và do vậy 8 nên cung cấp thông tin chuẩn. Những sai sót trầm trọng trong việc thực hiện chủ trương phát triển hạ tầng cơ sở bằng hình thức BLT trên toàn quốc dường như đã trở thành chuyện thứ yếu. Điều chính yếu bây giờ là phải tìm ra những người cầm đầu xúi dục gây rối giảm thu phí cây lợi. Dẫu có vài dấu hiệu cho thấy công an đang phân hóa, nhưng lối hành xử của Bộ Công an Việt Nam và Công an Tiền Giang khiến người ta tin rằng thế nào Công an Nhân dân cũng tìm ra được vài nhân vật để dán cho những nhãn hiệu cầm đầu xúi dục gây rối. Cho đến bây giờ cả 100 triệu người Việt vẫn bị chính quyền đối xử như trẻ con. Các hành động phản kháng vẫn không được thừa nhận như tâm tư nguyện vọng của đám đông. Cần xem xét, giải quyết thấu đáo mà luôn được mặc định là do nhẹ dạ cả tin. Thành ra mới bị xúi dục, mới bị kích động. Tìm ra trừng trị đích đáng một hoặc những kẻ cầm đầu vẫn được xem là giải pháp hữu hiệu để trị an. Vì thế cho nên một blogger, facebooker là Nguyễn Thiệu bỡn cợt này. Tôi lướt qua cái bỡn cợt này đi. Và đây là một bài bình luận của Thiền Lâm trên blog Vô Xít Việt Nam, nhấn mạnh và tô đậm cái hiện tượng là công an phân hóa rồi xung khắc nội bộ về vấn đề xã hội dân sự, và phê bình cái quyết định 102 của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản 102 nói rằng thì là nếu mà lên tiếng về đòi thể hiện chế xã hội dân sự thì chúng ta phải phân là làm thế nào sẽ bị khai trừ đảng đó. Đây là bài của Thiền Lâm đăng ở trên Bô Xít Việt Nam, xung khắc nội bộ về thể chế xã hội dân sự. Phe bảo thủ cho Đảng Cộng sản Việt Nam vừa luật hóa một rào cản răn đe đối với phe muốn thay đổi cũng trong đảng này liên quan đến thể chế xã hội dân sự. Ngày 15 tháng 1 năm 2017, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và hiện là thành viên thường trực Ban Bí thư, ông Trần Quốc Vượng đã ký ban hành quy định số 102 QĐTW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Theo quy định trên, những đảng viên nào đòi thực hiện thể chế xã hội dân sự, thể chế tam quyền phân lập và đảng viên đa đảng sẽ bị khai trừ đảng. Bản quy định 102 trên là bước cụ thể hóa nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 vào tháng 10/2016 về 27 biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa, trong đó có những hành vi đòi thực hiện thể chế đòi áp dân sự, thể chế tam quyền phân lập và đa nguyên đa đảng. Đấy, cái chính cái quy định 102 này khiến cho tôi tham chiếu những cái bài trên báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, báo Công an Nhân dân. Nó ra rã, nó kêu những bài chống tự diễn biến chống hòa bình. Và vì thế cho nên tôi đặt tựa cái bài này là nó đang sợ con ma diễn biến hòa bình. Vâng, bản lý luận trung ương của Đảng cũng đang sợ. Trên phương diện lý thuyết, sau 5 năm kể từ tháng 8 năm 2002 khi báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam đăng một bài viết hằn học mang tựa đề xã hội dân sự một thủ đoạn của diễn biến hòa bình, thì cho đến giờ hệ tư tưởng bảo thủ vẫn chưa có gì cải não. Nếu nhìn lại có thể nhận ra rằng vào năm 2016 đã có một sự thay đổi kín đáo về quan niệm của một bộ phận trong đảng đối với xã hội dân sự. Một trong những quan điểm mang tính sơ khai của giới học giả công an cho rằng việc hình thành phát triển xã hội dân sự sẽ tạo môi trường điều kiện để phát triển các mặt của xã hội. Tuy nhiên, cần phải đặt dưới sự quản lý chặt chẽ của nhà nước để xã hội dân sự thực sự hoạt động theo đúng mục đích tôn chỉ của nó. Hoặc nhìn một cách khác của học giả, điều tra viên công an được cụ thể hóa hơn là Nhìn chung các tổ chức xã hội dân sự này đều mang lại lợi ích giúp Việt Nam thuận lợi hơn trong vấn đề hội nhập. Tuy nhiên, như đã phân tích, do bản chất xã hội dân sự là liên kết mềm, nên một số tổ chức khi hoạt động vẫn không tuân thủ pháp luật Việt Nam đã quy định. Một số tổ chức bị các thế lực bên ngoài có quan điểm thù địch với Việt Nam lợi dụng nhằm phục vụ đó lợi ích riêng. Một số hoạt động không đúng với tiêu chí, mục đích đề ra ban đầu. Đặc biệt, một số tổ chức có hoạt động chia rẽ, gây mất đoàn kết trong nội bộ, đi ngược lại lợi ích chính đáng của người dân, hoạt động chống phá nhà nước của dân. Sau khi trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát ra tín hiệu về đối thoại với những cá nhân khác biệt về quan điểm và đường lối, vào tháng 5 2007 đến ngày 17 tháng 7 2007, báo Quân đội Nhân dân đã có bài chính thức xác nhận về bản chất xã hội dân sự có nhiều điểm tích cực, đó là hoạt động trong khuôn khổ pháp lý và đạo lý vì mục tiêu khẳng định quyền làm chủ của nhân dân đối với xã hội nhà nước. Và Bộ Xuyên Việt Nam phê bình rằng nó đổi luật điệu như này là nó muốn tiếm dành. Tôi đã tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng như một kia hội nghị quốc tế về hội xã dân sự ở nước ngoài phát hiện ra rằng nó đem đến 500 người của phái đoàn của nó đại diện cho hội xã dân sự của Việt Nam, và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã lật tẩy cái bọn đó là nó ăn lương của nhà nước, nó đóng vai tiếm danh xã hội dân sự. Và bây giờ bản tin này cũng như chính quyền đã gần như chính thức tiếm danh, hay nói theo dân gian là nhận vơ khái niệm xã hội dân sự của phương Tây để dùng cho những cánh tay nối dài của đảng theo phương châm tay không bắt giặc, hoặc hiểu thâm thúy hơn là lấy mỡ nó ra nó, đúng không? Hoan hô Thiền Lâm đưa ra cái đánh giá này là phù hợp với cái chuyện hoang mang này. Chúng ta đã tổ chức lật tẩy cái bọn giả điếm danh xã hội dân sự. Và blogger Thiền Lâm tiếp tục cho rằng từ năm 2016 đến nay, xã hội dân sự còn dần trở thành không phải mục tiêu mà là phương tiện của một lực lượng muốn thay đổi trong đảng. Tôi nghĩ là có, cũng có chứ phải không? Đây là nhóm bao gồm một số quan chức về hưu và cả đương chức, nhưng chủ yếu mang màu sắc lợi ích nhóm, luôn lo sợ chiến dịch được xem là chống tham nhũng của Tổng Bí thư Trọng sẽ gây hại cho túi tiền mà ốm. Chống tham nhũng của Tổng Bí thư Trọng sẽ gây hại cho túi tiền bòn rút vào thân phận chính trị của mình. Do đó, từ năm 2015 dưới thời Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng, nhóm này đã có dấu hiệu xuê xóa và tìm cách lợi dụng xã hội dân sự độc lập, đặc biệt trước mắt là lợi dụng mạng xã hội để phục vụ cho công cuộc đấu đá phe phái. Ở một phía khác, ở một khía cạnh khác, sâu xa và ẩn dấu hơn nhiều, những quan chức còn đảng còn tiền, trong các kéo đó, quan chức còn đảng tiền lại đã từ lâu nhận ra ở các tổ chức xã hội dân sự độc lập một tài nguyên hiếm có. Nếu biết cách lợi dụng hay ít ra là vận dụng khối tự phát, nhưng đang hình thành khối này, đó sẽ là con đường đủ ngắn và đủ nhanh để bảo đảm cho một số quan chức về với nhân dân trong bối cảnh một Việt Nam tương lai bể dâu xung đột, hoặc tìm ra lối thoát ở phương Tây một khi nội tình trong nước có biến. Đúng. Càng về sau này, phe muốn thay đổi trong một kép càng mở rộng hơn với một thành phần mới là những quan chức đương nhiệm không mấy dính dáng đến tham nhũng hay là những nhóm, nhưng lại ngao ngán và bế tắc trước tương lai của thể chế chính trị nên muốn tìm lối thoát cho họ. Nhưng một năm sau Hội nghị Trung ương 4 có lẽ đã nhận ra nguy cơ tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ đảng không chỉ là nguy cơ mà đã trở nên hữu hình. Phe bảo thủ đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng quyết định đi trước một bước bằng quy định 102 với ý đồ chặn đứng những biến động và biến cố về tư tưởng có thể xảy ra trong đảng. Tuy nhiên, trong thực tế đời sống chính trị và bối cảnh xung khắc chính trường ở Việt Nam, khá thường là nghị quyết là một chuyện, còn có được thực hiện hay không lại là một chuyện khác. Tóm lại, giờ đây, khi bị ngăn chặn bởi quy định 102 của đảng, phe nhóm, phe cái phe mà có tên là muốn thay đổi đó, sẽ làm gì để tìm ra lối thoát? Tôi nghĩ rằng thì khi mà nó đưa ra cái nghị quyết 102 đấy, là nó bối rối rồi, nó sợ ma thì diễn biến. Mà lớp một cái nghị quyết thì làm gì được? Nghị quyết đó nó phải học tập bao nhiêu lâu, và cái đầu óc người ta nó đã như thế rồi, làm sao nó tẩy não người ta bằng nghị quyết? Nó dọa là khai trừ đảng, ở lại đảng mà cực quyền lợi không có, lương thì trả ít, thì không cần đợi nó khai trừ, người ta đã bỏ đảng rồi, ở đó mà ra nghị quyết quyết định thứ 12. Bây giờ trên blog VOA tiếng Việt của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có bài của Ngô Đồng cũng bình luận về cái đòi tam quyền phân lập sau dân dịch bị khai trừ đảng, Đài VOA ngày 13 tháng 12. Báo điện tử Vietnamnet của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Hà Nội hôm thứ Tư mùng 6 tháng 12 2007 thuật nội dung lời cảnh báo tới tất cả các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam qua một chỉ thị từ ông Trần Quốc Vượng. Đảng viên sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ nếu đòi thực hiện thể chế tam quyền phân lập, xã hội dân chủ, đảng viên là đảng, bồi nhọ lãnh tụ, bồi nhọ lãnh đạo đảng và nhân dân. Quy định này mang số 102 do được ông Trần Quốc Vượng ký từ ngày 15 tháng 1 2007, nhưng không thấy được quảng cáo rộng rãi. Mãi 3 tuần sau mới thấy Vietnamnet đề cập. Trong đó 5 chương với 37 điều nêu các loại tội trạng và các hình thức từ khiển trách, cảnh cáo, cách chức đến khai trừ đảng. Trong trường hợp các vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự, không xử lý nội bộ. À, nó dọa. Bây giờ là nó không có xử lý nội bộ nữa, mà nó có thể bỏ tù. Tại điều 7 của quyết định trừng phạt đảng viên khi bị coi là vi phạm nhẹ thôi thì chỉ bị khiển trách nếu bị người khác xúi dục lôi kéo mua chuộc, mà có hành vi nói, viết, lưu trữ, tán phát, xuất bản, cung cấp thông tin tài liệu hiện vật có nội dung trái với đường lối quan điểm của đảng, pháp luật của nhà nước, hoặc là phụ họa a dua theo những quan điểm trái với quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của đảng, mục tiêu độc lập tự và dân chủ, chủ nghĩa xã hội, thiếu trách nhiệm trong đấu tranh chống biểu hiện suy thái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, chống diễn biến hòa bình. Nhưng nếu gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ. A, B, C, D. A là nói viết có nội dung xuyên tạc lịch sử. B là phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền, và đòi thực hiện thể chế tam quyền phân lập, xã hội dân sự, đảng viên là đảng. C là cố ý đưa thêm tin sai lệch, xuyên tạc đường lối gì, bôi nhọ lãnh tụ đảng, nhà nước v.v. D là hoạt động gây nguy hại đến an ninh chính trị, trật tự xã hội, lợi dụng dân chủ, dân quyền, nhân dân. D là móc nối cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng quan điểm đối lập, vận động tổ chức tập hợp lực lượng để chống phá đảng và nhà nước. À, cái ông Trần Quốc Vượng này không biết cái đầu của ông là nó như thế nào. Ông Trần Quốc Vượng với Phạm Minh Chính bây giờ là hai cái tay mặt của Nguyễn Phú Trọng để chỉnh đảng đấy, cứu đảng đấy. Đó. E là hoạt động cho các đảng phái tổ chức chính trị phản động. D là kích động tư tưởng bất mãn, bất động chính trị. Tóm lại là vào ngày ông Trần Quốc Vượng ký văn bản quy định về xử lý kỷ luật đảng viên ở Hà Nội thì ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới họp các đảng viên chủ chốt của Đảng bộ tỉnh Hải Phòng. Ông nhắc nhở các ông cầm đầu tỉnh này phải ngăn chặn tình trạng chán đảng bô đoàn nhập chính trị tại địa phương. Đấy. Thì nhớ nó có chán đảng khô đoàn nhập chính trị. Khô đoàn tức là gì? Tức là yếu, nó không có làm gì cả, nhạt chính trị này. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đều có điện thoại thông minh, có máy điện toán tại nhà và chứ không có internet toàn cầu. Họ có thể biết được mọi thứ, thông tin ngoài luồng từ các tổ chức cá nhân, không trong hệ thống đảng và nhà nước. Sự thao dao động tinh thần dẫn tới chán đảng là điều khó tránh, nên Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam đã nhiều đợt đưa ra các kế hoạch đối phó với các vấn đề diễn biến hòa bình và ngay trong nội bộ. đảng thì tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đấy, con ma nó đang sợ ma. Tờ Quân đội Nhân dân, cơ quan tuyên truyền của Bộ Quốc phòng Cảnh sát Việt Nam có hẳn một chuyên mục chống diễn biến hòa bình hay là phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa. Không mấy ngày là Tờ Quân đội Nhân dân không có bài bình luận phân tích về các chủ đề vừa kể, đồng thời về các đề nghị giải pháp đối phó. Đấy, tất cả những cái phản ứng của Việt Nam Cộng sản trong những ngày này chứng tỏ rằng nó ở trong tình trạng bối rối. Chủ nghĩa cộng sản của nó chết rồi mà nó cứ nói là chưa chết, mà chế độ của nó chưa chết mà nó đã tăng ra bối rối rồi. Và tôi muốn kết thúc bài bình luận thời sự thế này, mượn cái bài của tác giả viết từ Sài Gòn ngày 7 tháng 12, có tựa đề là Domino suy sụt quyền lực, nhìn đâu cũng thấy cờ tử. Trong cái bài này thì blogger viết từ Sài Gòn đưa ra những cái mở mắt cho bọn tan ra bối rối này, nó gỡ rối cách nào. Cho nên tôi sẽ sử dụng rất nhiều, tham khảo rất nhiều về cái bài này. Mở đầu, có thể nói rằng sau gần 50 năm nắm quyền lãnh đạo toàn đất nước Việt Nam, chưa bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam gặp tình huống khó xử như hiện nay. Và đáng sợ hơn cho họ là họ đang gặp thế chân vạc ngoại giao, một trong những thế khó phá nhất của người độc tài, bởi họ cũng là một trong những phần tử nằm trong cái thế chân vạc này. Thế chân vạc này là gồm có 3 yếu tố: đối ngoại Hoa Kỳ, đối ngoại Trung Quốc và sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam làm nên cái này. Là tôi gọi nó chết chặt, đó là thành chết chặt. Tuy là gọi là ba cái chân vạc, thì cái hình ảnh ba chân vạc này không gợi ý cụm nôm na bằng cái hình ảnh của tôi là nó đi hai cẳng, nó dạng hai cẳng hai bên, mà hai bên đó là bên một bên là tàu, bên là Mỹ, hai bên đó nó xích lại gần nhau thì nó cũng chết, hai bên đó mà xa nhau ra thì nó sạc cẳng đến chết cũng không giữ được cái thế quân bình. Và blogger này cho rằng thì loại chân vạc không đồng chất này thì là không thể trụ nổi và đổ sầm, dẫn đến đổ vạc, đổ bê mọi thứ. Có một thực tế dễ nhìn thấy nhất là nếu Đảng Cộng sản Việt Nam chọn Hoa Kỳ thì bất cứ giá nào cũng phải có sự chuyển hóa dân chủ. Nếu chọn Trung Quốc thì giữ được Đảng Cộng sản nhưng không phải là hệ thống cầm quyền hiện tại. Đúng, đi trở về với tàu thì tàu nó loại trừ cái bọn tay sai khó tin này bằng cái bọn thừa sai mà nó đã gài vào trong đảng, còn nằm ở trong đảng lắm. Đó. Đương nhiên, lựa chọn đối tác Hoa Kỳ, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không mất quyền lực lãnh đạo, bởi họ đã có hàng loạt các thái tử đỏ để chuẩn bị cho một cuộc tổng tuyển cử cần thiết. Hơn nữa, tiềm lực kinh tế của người Cộng sản không nhỏ chút nào trong cuộc tranh cử. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để họ hợp thức hóa tính chính danh của họ bằng một cuộc bầu cử tự do. Trong đó, sự thay đổi tên đảng hoặc thiết lập một loại tân Cộng sản bằng một cái tên khác không phải là điều nằm ngoài dự tính của người Cộng sản. Cái điều này tôi đã nói cả chục năm về chuyện rồi. Tôi nói với là nó rằng thì hiện nay là các ngươi là tiền bạc, vũ khí các thứ đều các bây giờ giả trừ cho dân chủ hóa tự do, thì cái cơ hội thắng cử của các ngươi nhiều hơn bất cứ thế lực nào khác. Tại sao mà sợ? Chẳng qua là sợ ma tự diễn biến thôi. Và Brocken tiếp tục nói, với lựa chọn đối tác Hoa Kỳ, người Cộng sản không mất đi sự giàu có sẵn có, nhưng sẽ mất đi khả năng độc tài bưng bít thông tin, và con cháu họ phải chấp nhận một luật chơi mới có tính minh bạch hơn, khó tham nhũng hơn. Ngược lại, nếu chọn Trung Quốc làm đối tác, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt sau 3 năm chuyển ra, bởi mộng bá chủ thế giới mà đích ngắm đầu tiên là thâu tóm Việt Nam vốn là giấc mộng chưa bao giờ nguôi của Trung Hoa Đại Hán. Đó. Và tiếp tục là coi như là đề cao chủ nghĩa dân tộc, hứa hẹn kinh tế bằng những cuộc chinh phạt. Đấy là tàu đó, bây giờ nó đang làm như thế đó. Một khi nắm được Việt Nam trong tay, đương nhiên Cộng sản Trung Quốc sẽ ổn định vùng đất mới và bắt tay vào công cuộc thanh trừng mới nhằm thống nhất Tân Trung Hoa. Chiêu bài chống tham nhũng vốn là sở trường của người Trung Quốc. Hơn ai hết, các quan hệ kinh tế Việt-Trung đã giúp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm khá nhiều bằng chứng tham nhũng của giới chức Cộng sản Việt Nam. Khi thời cơ đến, họ sẽ dùng chiêu bài chống tham nhũng để loại bỏ toàn bộ hệ thống thái thú người Việt và thay thế bằng hệ thống quan lại người Hoa. Tôi cho rằng không phải đợi khi thời cơ đến, cái thời cơ của tàu là tóm cổ Đảng Cộng sản Việt Nam thì cái thời cơ đã đến rồi. Và Blogger tiếp tục mở mắt cho bọn Việt Nam Cộng sản, nói rằng chơi với Trung Quốc thì duy trì được chế độ cộng sản độc tài, nhưng phải chấp nhận mất trắng quyền cầm trịch. Chơi với Hoa Kỳ thì cũng sẽ mất độc tài và tự chuyển hóa bằng mọi giá, thậm chí phải thay đổi tên gọi để giữ chân trong lãnh đạo quốc gia là điều không thể tránh. Có lẽ đây là bài toán khó cho sự tồn vong của Đảng Cộng sản. Nó khó đến mức người cầm đầu Đảng Cộng sản có thể bị đột quỵ, tai biến bất kỳ giờ nào khi nghĩ đến quyền độc tài của Cộng sản Việt Nam trong tương lai. Hiện nay các thành phần dân tộc Việt Nam hướng về phía Dân chủ Hoa Kỳ đã hiện rõ. Có thể nói rằng con số hướng về phía Dân chủ Hoa Kỳ quá lớn, quá áp đảo. Các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam mặc dù bị đàn áp bất bỡ, nhưng hiệu ứng của họ trong nhân dân lại quá mạnh. Từ biểu tình chống Trung Quốc, biểu tình kêu gọi bảo vệ môi trường, biểu tình bằng tiền lẻ qua BOT, tất cả đều nhằm đánh xé tấm màn bí mật tham nhũng và lợi nhóm, bán đứng Tổ quốc, bạch hóa mọi thứ. Trong khi đó, Hoa Kỳ bắt đầu siết chặt thuế quan cũng như một số thứ có liên quan đến Trung Quốc núp danh nghĩa Việt Nam. Và một khi Hoa Kỳ siết chặt thuế quan sẽ dẫn đến hiệu ứng domino trong khối kinh tế phương Tây, vì họ chẳng dại gì không siết thuế với thứ hàng Trung Quốc giả danh Việt Nam. Nếu không siết thuế, hóa ra họ phải hứng thứ hàng Trung Quốc mà Hoa Kỳ đã bỏ đi. Với nền kinh tế gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, bất kỳ đòn siết chặt thuế quan nào của các nền kinh tế lớn cũng đều dẫn đến khủng hoảng cho kinh tế Việt Nam, và đặc biệt là khủng hoảng Đảng Cộng sản. Trong khi đó, khả năng huy động vốn từ nhân dân của Đảng Cộng sản hiện nay là con số zero tròn trịnh. Họ chỉ còn một cách là tiếp tục nâng thuế để tồn tại, nhưng nâng thuế là con dao hai lưỡi, bây giờ nó đang làm đó. Nó nhanh chóng đẩy nhân dân đến chỗ bất mãn, thậm chí thù hận Đảng Cộng quyền. Có thể nói rằng hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đang đứng trong thế chân vạc mà nếu lựa chọn vì quốc gia dân tộc thịnh vượng thì Hoa Kỳ sẽ là đối tác sâu rộng. Nhưng người Cộng sản buộc phải tự chuyển hóa để đuổi kịp tiến trình phát triển thế giới. Nếu chọn Trung Quốc, họ sẽ giữ được Đảng Cộng sản, nhưng lúc đó không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Quyền lực độc tài của họ hoàn toàn bị lấy đi bởi hệ thống trung ương lớn hơn. Ở hướng này, tính quốc tế cộng sản nghe ra có vẻ khả thể. Nhưng mà, nghiệt mà nói, Cộng sản Việt Nam lún quá sâu vào cái bẫy của Cộng sản Trung Quốc, nên muốn thoát ra được hệ thống quan thầy Trung Quốc là cả một vấn đề sống còn. Làm sao để giữ Đảng độc tài? Làm sao để phát triển và chuyển hóa? Làm sao để thoát chung, vì chơi với Trung Cộng là đang tự ăn thịt bản thân, đang chết chậm, chết từ từ. Chọn dân tộc, quốc gia tiến bộ hay chọn quốc tế cộng sản? Dấu hỏi. Tất cả những câu hỏi này có thể khiến cho người lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam vỡ mạch máu não, lăn đùng ra, giật tay giật chân, chào bọt mép bất kỳ giờ nào. Vì muốn giữ độc tài lãnh đạo thì nhìn đâu cũng thấy cửa tử. Tôi nhắc lại cái câu cuối cùng. Vì muốn giữ độc tài lãnh đạo thì nhìn đâu cũng thấy cửa tử. Cảm ơn bài này giúp tôi làm cái kết luận cho bình luận thời sự hôm nay. Và đây là ghi chú thêm để kết luận. Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ đối đa phương hóa đối ngoại của nó đã thất bại. Đối nội thì nó đang tăng ra bối rối. Và nó đối phó với cái tình trạng tăng ra bối rối này bằng những chiêu thức rất là loạn đao pháp. Nó đưa ra những giải pháp tạm thời, vá víu, để nó trì hoãn cái ngày tống táng cái xác ma Việt Nam Cộng sản. Và đã, thực tế đã chứng tỏ rằng cái chỗ dựa tàu cuối cùng là không cứu nổi nó mà lại còn giết nó. Khi mà nó chủ trương khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu thì tự đã cảnh án nó rồi. Nhà ngươi quên rằng nhà ngươi có không nợ máu với cả Mỹ đó tàu. Mày chạy theo Mỹ thì may ra Mỹ nó xóa bỏ cái nợ máu đó đi. Và mày còn có đường xuống cọc an toàn. Mà trở về bố tàu thì nó không, tàu nó không bao giờ quên rằng các ngươi đã phản nó một lần rồi. Và khi mà hội giành đô đầu hàng nó thì từ đó đến nay nó đã gài những cái chốt ở trong nội bộ này người, để cho các ngươi không thể phản được nữa. Chỗ giữa tàu chẳng những không cứu nổi nó mà như là bài bình luận, là bài của blogger đăng ở trên đài Á Châu Tự Do, ta thấy rằng thằng tàu nó sẽ không tha đâu, cái bọn chó bu sẽ bị nó loại trừ và nó sẽ hán hóa nguyên cái đảng cộng sản ở Việt Nam. Tóm lại là trong tình trạng tăng ra bối rối này, những cái biện pháp vá víu tạm thời này thì nó mong trì hoãn cái ngày tống táng cái chế độ của nó. Nhưng mà dù nó theo giải pháp nào thì cái chết của chế độ đó là cái chết không thể tránh khỏi. Tóm lại là chết chắc.